Kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài về không. Tựa đề của bài thi ngữ tuần này là về không. Về không thanh nhẹ suốt đời người, học hỏi không ngừng trí sáng tươi, tự giác tự tu, ngừng trí tự giác tự tu, chung hành tiến, xây dựng ngày kia sẽ rõ trời lương sĩ hành.
En français, le retour au vide. Quand nous entreprenons le retour au vide, nous sommes purs et légers toute notre vie humaine. En nous adonnant sans répit à l'apprentissage spirituel, notre esprit est lucide et frais. Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous nous perfectionnons spirituellement. Ensemble, nous pratiquons pour évoluer. En construisant un jour, nous connaîtrons Dieu.
Rồi, về không là làm sao? Mình đang sống có đủ thứ hết, đem mà biết về không là làm sao? Tại sao mình đang sống có đủ thứ hết rồi mà kêu đi về không?
Về đâu có lấy cái bàn tay không đi á, có lấy gì đi đâu.
Vậy là chết rồi mới về không ha?
Bây giờ mình sống mình về không, mà từ từ mình phải học mới về không được.
Thì giờ mình ở thế gian này, mình nói về chuyện đời đi. Ông trời ông bắt mình muốn hay không muốn cũng phải về không, là bằng cách nào? Ông trời ông bắt mình bây giờ muốn hay không muốn cũng phải học bài về không. Cái định luật nó vậy á, không có muốn thì từ từ cũng phải về không. Còn cái người nào mà thức tâm thì cái tâm thức nó về thông nhanh hơn, đúng không? Rồi bây giờ cái cuộc đời này, cái định luật nào nó dạy mình phải đi về không? Trong cuộc đời này thôi, nó khoan nói tới tâm linh nha.
Sinh lão bệnh tử.
Sanh lão bệnh tử là sao? Khi mình sanh ra còn nhỏ, sanh ra là không có răng, không có gì á, không biết đi, không có quần áo gì hết trơn. Nó xa ra thế gian là cha mẹ cho cái áo, cái quần mặc thôi, chứ xuống thế gian này là trần truồng, răng cũng không có mà ăn. Từ 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 nó mọc lên, nó học cái có răng rồi biết ăn rồi. Biết nói hồi nhỏ không có biết nói, ai cũng thấy thương hết trơn. Nó hồi biết nói thì có người thương có người ghét. Không? Hồi nhỏ thì ai thấy muốn ẩm muốn thương này dễ thương, nó hồn nhiên mà tự nhiên, nó không có biết ghét ai, nó không có biết hờn ai, nó không có biết giận ai, nó không biết trách ai, cái gì nó cũng không. Cái đó là cái không thanh nhẹ. Ai thấy cái luồng điển nó cũng thấy thích, cũng muốn hôn muốn ẩm. Nhưng mà lớn rồi xuống trần cư trần nhiễm hận, tư quan hướng ra ngoài, học từ từ học cái sự có. Trong cái có thì nó có cái mê, cái chấp. Càng lớn tuổi càng lớn lên thì nếu mà không hiểu thì phần thâu thập cái chuyện mê chấp càng nhiều, càng hiểu cái chuyện đời nhiều là càng mê chấp nhiều. Thì mình chưa có thức tâm, thành ra mình thấy cái gì cũng mê, mà thấy cái gì cũng chấp, là đang học vô cái có. Nếu nhờ vô là cái có đủ thứ hết. Cái gì cũng muốn có. Lớn lên thì mình học để có, mà tại vì mình không có, mình thành ra cái gì mình cũng muốn có, muốn xây dựng cho có nghề, cho có công ăn việc làm, rồi xây dựng cho có chỗ ăn chỗ ở, xây dựng cho có tiền để cho cái cuộc sống nó ổn định, thì mình đang học cái có. Nhưng mà lớn lên rồi sanh nè, rồi từ từ nó đi tới lão, đó là cái bắt buộc. Bây giờ con người mà không có tu đi nữa thì cũng phải bắt học, bắt buộc học cái bài cái không. Trở về lão thì nó cái gì yếu, từ từ sức khỏe hồi xưa có hung hăng đủ thứ, cái gì cũng muốn nhào vô, cũng muốn giành hết. Nhưng mà với thời gian mình thấy cái thời gian của mình đó từ từ nó giảm đi, sống đâu còn bao lâu nữa đâu mà mua cho cả đống đồ để làm gì đây. Tự bắt buộc là phải đi tới rụng răng nè, bị bắt buộc đi tới sức khỏe nó suy kém nè, tóc bạc mắt lờ, tóc nó cũng rụng nè, con mắt nó cũng mờ, lỗ tai nó cũng lẫn nè, hết có nghe rõ nè, cái gì nó cũng giảm hết nè. Đó là trở về không, trở về đứa con nít là không có còn răng nữa, nó là baby. chỉ có ăn cháo thôi chứ không có ăn gì nổi nữa hết. Thì đó là đó, cái là bài đó là học cái không rõ ràng. Rồi tới hồi chết ra đi ấy, là cái đó là không hoàn toàn. Thân xác này cũng phải trả lại mà cái hai bàn tay cũng phải buông xuôi. Donc je parlais du vide, donc on est géré, même si sur Terre on ne peut pas, on ne veut pas prendre le retour au vide, on est obligé par la loi naturelle, la loi de Dieu, c'est la loi de naissance, de vieillesse, de maladie, de mort. Quand on est venu au monde tout nu, on n'avait rien, on ne savait rien, on ne parlait pas, on sait que tout le monde veut nous embrasser, veut nous porter. Mais plus on grandit, plus on accumule des impuretés via les entichements, les passions aveugles. Et là, il y a des gens qui nous aiment, des gens qui ne nous aiment pas. Et en grandissant, on voulait tout avoir, tout sur le plan matériel. Donc, on doit se battre, on doit aller pour obtenir un diplôme, un métier, pour aller gagner sa vie. Et avoir un logement et tout. Et des fois, même, on arrive avec l'avidité à dépasser ses besoins naturels. Et ça nous amène à des choses qui sont superflues. Mais en vieillissant, avec l'âge, la santé va diminuer, on va tout perdre de nouveau. Perdre ses cheveux, ses dents, sa santé, et tout se dégrade. Et à ce moment-là, on se rend compte que même si on a tout, on ne peut pas en profiter parce que ça, on n'est pas venu ici pour profiter. Donc, le zéro final, c'est quand on va quitter cette vie, les mains vides, et on va rendre ce corps. Cái đó là ở trên đời đó, khi mà mình chết, mình buông xuôi, là hai cái tay mình phải buông xuôi, rồi mình bỏ hết. Thì lúc đó mình mới học, nhưng mà nếu mà mình đợi tới đó thì nó quá trễ rồi, phải không? Thành ra mình phải học trước. Mình tu là để mình biết là buông bỏ trong tâm mình trước, thì lúc đó cái cuộc ra đi của mình nó mới nhẹ. Chứ nếu mà mình theo định luật thì mình cũng phải về không, nhưng mà cái về không đó nó không có thanh nhẹ, tại mình bắt buộc mà trong tâm mình còn ôm nhiều chuyện lắm. Donc, ce retour au vide n'est pas naturel. Donc, on a dans notre cœur beaucoup d'avidité, beaucoup d'envie, donc beaucoup de lourdeur. Ça nous empêche de partir léger. Thành ra cái không đó, nó làm cho mình đi mà không có được nhẹ nhàng. Thành ra mình tu là vậy đó. Mình tu là để học cái trở về không. Mà tại sao mình phải trở về không? Et pourquoi on doit retourner au vide? Tại sao mình phải trở về không?
Parce qu'on est venu avec les mains vides.
Nói cao hơn nữa thì bây giờ mình tới đây về không, về cuộc đời thì mình hiểu rồi đó. Bây giờ mình nói về tâm linh đi. Tại sao về tâm linh đó mình phải trở về không? Maintenant, sur le plan spirituel, pourquoi on doit revenir au vide?
Không mới nhẹ.
À, về không mới thanh nhẹ. Tại cái gốc của mình á, mình xuống đây từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, là mình từ đó, mình từ ông trời á, từ cái gốc của mình là từ không thanh nhẹ. Mình xuống đây á, là khi mình trở về là mình phải trở về không mới thanh nhẹ. Còn cái có không có thể nào mà thanh nhẹ được. Parce qu'on est venu du vide, donc quand on retourne à l'origine, c'est on revient au vide, c'est pur et léger. Quand on est dans ce monde où on possède de tout, dans l'existence, c'est toujours lourd. Mình về không nó mới thanh nhẹ. Phải không? Rồi bây giờ mình muốn về không á, thì mình phải làm sao? Thì mình phải biết là mình xuống đây mình hấp thụ cái có, là mình hấp thụ cái gì? Hấp thụ những cái sự ô trược, những cái rác rưới ở ngoài đời á. Cái gì cái trong cái rờ mó được là trượt. Tout ce qu'on peut toucher, c'est impur. Donc sur Terre, on accumule pas mal d'impuretés matérielles, et à travers nos quatre portes, on accumule les impuretés, mais au niveau énergie. sao mình xuống đây mình qua cái tứ quan của mình, mình hấp thụ cái trược khí qua cái sự mê chấp của mình. À travers nos intransigences et nos passions aveugles, on accumule des énergies impures. Mình xuống đây mình thu hút cái trược khí qua tứ quan, bây giờ mình phải làm sao?
Mình phải đóng lại hết.
Mình đóng bằng cách nào? Mình đóng thì mình đóng ở đâu? Mình đóng bằng cách nào? Đóng không phải là nhắm mắt không, mình đóng bằng cách nào? Tại nhiều khi mình cũng phải mở mắt, nhiều khi mình cũng phải nói chuyện, nhiều khi mình cũng phải nghe, nhiều khi mình cũng phải ngửi. Thì ngoài cái cách đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là bằng cách ngồi thiền, nó nhậm miệng là không có nói chuyện, nên là niệm Phật, nhắm mắt là ngồi thiền. Không có nghe cái chuyện bên ngoài nữa, mình xa lánh cái trần tục. Nhưng mà nhiều khi mình cũng phải mở mắt, nhiều khi mình cũng phải nghe, nhiều khi mình cũng phải nói. Nhưng mà mình làm sao mình kiểm soát ngay cái chỗ đó, làm sao mình kiểm soát ngay chỗ đó? Cũng muốn và contrôler nos quatre portes, la vue, l'odorat, l'ouïe, la bouche. Comment on va les yeux? Comment on va contrôler? Mình kiểm soát bằng cách nào?
Mình đem cái tâm mình lên đỉnh đầu.
À, đem tâm lên đỉnh đầu là phải làm gì mới đem cái tâm lên đỉnh đầu được?
Il faut rassembler les énergies impures des organes, les séparer en faisant beaucoup d'exercices, et en fin de compte, on va pouvoir ramener toute notre énergie au sommet de la tête, même si on a les yeux ouverts, les oreilles qui entendent.
Làm sao mà mình gom cái điểm mình lên đỉnh đầu được?
Ngủ vẫn dai không.
Làm sao dai không? Trước khi mà mình muốn cho nó dai không thì mình phải làm cái gì?
Phải thông cân mạch mình, nó cho đồng điện mình, nó thông cho trung tâm mình bồ đầu.
Làm sao đem cái điểm lên trung tâm bồ đầu?
Lúc hết mình phải ngủ tạng mình nó khai thác ngủ tạng.
Làm sao khai thác ngủ tạng mà để đem nó lên bộ đầu?
Mình phải thanh lọc nó chứ.
Hả?
Phải thanh lọc.
Thanh lọc bằng cách nào?
Kêu mình
thanh lọc không á? Thanh lọc không có đủ không? Tại mình thanh lọc có đủ không? Những cái pháp mà mình có đó, thanh lọc mình có đủ không?
Cũng giúp không, không có chỉ thanh lọc pháp không, những cái đồ ăn của mình
thì cũng phải thanh lọc, thì cũng phải thanh lọc
chứ không phải pháp không.
Ăn rồi là một chuyện, là ăn đem vô rồi cũng phải thanh lọc nữa, mà thanh lọc kịp không?
Cái kịp hay không là do mình nữa.
Do cái gì? Do cái gì? Do cái gì? Do cái gì?
Do mình ăn hay không?
Không, ăn làm chuyện. Bây giờ cho mình ăn minimum đi, mình không có tham ăn đó, mình ăn vừa đủ thôi, mình ăn chay, mình ăn nhẹ đi nữa, rồi mình thanh lọc bằng cách nào?
En faisant la moyenne.
Lúc mà mình thanh lọc qua trước tiên á, mình thanh lọc thực phẩm bằng cái gì?
En plaçant la moyenne d'affaires.
Không phải, phải.
Cái cảm bản mình đã nói đồ ăn mà sao Nam Mô Di Đà Phật?
Cái Nam Mô Di Phật cũng thanh lọc đồ ăn nữa, nhưng mà cái căn bản của thanh lọc đồ ăn là cái gì? Nam Mô Di Đà Phật nó cũng thanh lọc đồ ăn nữa, nhưng mà cái
căn bát nhã.
Không, cái đó là nó cũng nhã. Cái đó nó cũng không có mạnh bằng. Có một cái pháp luân chiếu minh.
Pháp luân chiếu minh.
Chiếu minh đúng rồi.
La respiration cyclique allongée nous permet la fonction essentielle. C'est éliminer l'énergie impure de la nourriture. Cho nên là pháp luân chuyển mình. Rồi mấy cái kia nó hỗ trợ thêm. Pháp luân thường chuyển nó thành lọc thêm. Rồi cái niệm Phật á, nó cũng giúp thêm. Rồi cái mặc niệm bát chánh nó cũng giúp thêm. Là mấy cái kia nó hỗ trợ thêm. Nhưng mà nếu mà mình không làm pháp luân chuyển mình á, thì nó không có thanh lọc kịp. Thì nói mình ăn vô mà mình không làm pháp luân chuyển mình á, là nó thanh lọc không kịp. Nghĩa là mình đem vô nhiều hơn là mình thanh lọc. Mình làm một lần nó không đủ thì nó tốt hơn. Nếu mà có phương tiện thì làm ít nhất ba lần trong ngày thì tốt, tại vì mình đem ra kịp. Rồi ngoài cái pháp luân chứng minh á, thì lúc đó mình phải dùng cái niệm Phật. Ăn vô là khi mình bỏ vô miệng á, là phải niệm Phật liền, là mình phải huấn luyện nó liền. Thành ra mình phải biết cái pháp mình á, mỗi cái nó hữu hiệu ở chỗ nào, pour chaque exercice, on doit savoir quelle est l'utilité de chaque exercice et comment pratiquer. Nên nói cái chút xíu đó mà mình cũng chưa có nắm vững nè. Thành ra mình phải học kỹ lại chút xíu nữa. Mỗi cái nó có cái công dụng riêng của nó. Thành ra mình phải biết để khi mình làm, chứ nhiều người nói tôi bây giờ tôi không cần làm pháp luân chiếu minh nữa, không có được. Mình còn ăn là phải còn làm. Tâm con se nourrit encore, on doit faire la respiration allongée. Rồi bây giờ nói ngoài cái chuyện ăn đi, bây giờ mình nói tới cái ngũ, tới cái tứ quan này làm sao? Tứ quan này làm sao thanh lọc? Comment on va maîtriser nos quatre portes?
Phải tập tới không cho ngoài cảnh ảnh hưởng mình nữa.
Làm sao tập bằng cách nào? Bây giờ nói phải nói rõ ràng tập bằng cách nào?
Theo tôi nghĩ phải lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Lấy nguyên lý đó là làm sao? Mình phải làm sao? Mình xài cái nguyên lý đó bằng cách nào? Cùng ông và chị đi dây Nam Mô A Di Đà Phật.
Tức là mình lấy nước lửa, gió, nước, lục vô thường. Tất cả đều là vô thường.
Mình vô thường nhưng mà làm sao mà mình để cho mình áp dụng được? Mình ai cũng hiểu hết nhưng mà làm sao mình áp dụng được?
Đó có sự quân bình không cơ? Trong ngũ tạng.
Mình áp dụng bằng cách nào?
Có sự quân bình.
Quân lực làm sao? Làm sao quân bình?
Medite là cũng
không đủ. Không đủ. Mình
thì cái cách mình phải sửa cái tâm của mình. Mình cái tâm mình đừng có chấp nữa, đừng có hỏi một cái là nói cái này không được, cái kia nhưng không mà, được, cái nọ không được.
Nhưng mà mình muốn đi tới cái đó nó đâu phải dễ, cái đó nó đâu có tự nhiên. Tại vì mình đã nhiễm cái đó có lâu ngày rồi, bây giờ mình phải dùng cái gì để giải nó ra. Tại vì mình nhiễm từ nhỏ tới lớn rồi mà.
Thì mình niệm Phật thì nó thanh lọc cho mình từ từ.
Là phải niệm Phật.
Đấy.
Cái chánh là phải niệm Phật. Cái câu trả lời chúng là phải niệm Phật nhiều.
Yeah.
Nên mới cái dùng cái niệm Phật nó mới đưa mình đi về không được. Cho nên mà mình không có niệm Phật nhiều á, mình có làm mấy cái kia nó không đủ. Làm cũng được, nhưng mà không có đủ. Cái vấn đề là không đủ. Không đủ để cho mình tiến lên. Như là mình cầm chừng thôi. Tại mình đem vô nhiều quá, mà mình bây giờ mình thâu thập vô nhiều quá, mà mình đem ra không có kịp. Đem ra không kịp. Le problème c'est qu'on accumule trop et on élimine trop peu. Donc il faut augmenter la cadence. Augmenter la cadence, ça veut dire invoquer, augmenter l'invocation des six mots. C'est le seul endroit où on peut augmenter. On peut s'entraîner à augmenter parce qu'il faut s'entraîner. Ce n'est pas parce qu'on veut qu'on peut, mais il faut s'entraîner pour pouvoir le faire. Là mình phải luyện, mình mới gia tăng cái đó lên được. Mà gia tăng cái đó thì nó mới khai mở cho mình về không. Rồi cái đó là về cái thực hành, về cái pháp, về điển. Rồi bây giờ về cái thức á, mình phải hiểu như thế nào để cho dạy cho lục căn rằng ça c'est sur le plan d'énergie, on doit pratiquer. Maintenant sur le plan de la prise de conscience, qu'est-ce qu'on doit prendre conscience, qu'est-ce qu'on doit avoir comme connaissance, comme éveil, comme prise de conscience pour éduquer les entités. Bây giờ mình phải nói đi, cái phần những cái phần chậm á, là mình không dùng điển không cũng không đủ, phải cắt nghĩa. Bây giờ cắt nghĩa cho lục căn lục trần á, như thế nào? Comment on doit expliquer à notre corps astral et à nos entités?
Il faut écouter les bandes de thầy pour avoir la source de la connaissance.
Rồi bây giờ mình nghe băng của thầy, rồi bây giờ thầy giảng cái gì để cho mình dạy tụi nó, chứ mình bây giờ tụi bay nghe băng thôi, nhưng mà nó nghe băng nhiều khi nó cũng không hiểu. Bây giờ mình phải giải nghĩa thêm rõ ràng hơn về cái điểm này. Maintenant, il faut expliquer clairement sur ces quatre points comment vous allez contrôler ces quatre points. Parce qu'écouter, c'est la généralité. Mais ce n'est pas parce qu'il écoute qu'il comprenne. Ce n'est pas parce qu'on écoute qu'on comprend. Maintenant, si l'âme est plus lucide, elle doit capter et retransmettre. Nếu mà phần hồn sáng suốt á, nghe băng thầy hiểu được á, thức được á, thì phải cắt nghĩa lại cho lục căn trần, cho coi vía, cho vạn linh. Cho nếu không nó không hiểu, nó chậm lắm. Đâu phải nghe băng là hiểu đâu, đâu phải đang nghe băng là nhớ đâu, mà đâu phải nghe băng là làm được đâu. Là nó chỉ cho mình, cho phần hồn một cái bagage, nó giúp cho phần hồn có một cái kiến thức, là cho có đồ để dạy cho lục căn trần chứ. Nếu không nó đưa những cái đề nghị bậy bạ lên thần hồn nghe không biết nói gì hết, làm tin thì nó làm chủ. Phải không? Dễ mà, cái đó dễ hiểu không? Mình có thằng sếp mà mình nói gì nó cũng không biết, nó ừ hết rồi, thì mình làm sếp nó luôn. Đó. Còn chef, et si c'est pas répondre à nos suggestions, nos revendications, mais on va être le chef.
Mình ngon
là
ta làm sếp
mày luôn. Bây giờ mình phải dạy nó làm sao, tại sao mình nghe mà mình thấy cái chuyện đó hay, mình phải nói với nó gì, mình thấy cái chuyện đó mình mê, mình phải dạy nó cái gì, mình nghe cái mùi đó thơm, mình phải dạy nó cái gì. Giờ để cho nghe băng thầy giảng nha. On va écouter un bout de cassette.
Cho nên tu chúng ta lập từ ly từ tí tâm cơ tạng, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng của chúng ta, ta có quyền sửa đổi cho nó thăng hoa, hướng về trung tâm bộ đạo, hướng về sự thanh tịnh của vũ trụ. Cái nhìn thấy của chúng ta là cái không, cái nghe chúng ta là cái không, cái ngửi chúng ta là cái không, cái nói chúng ta cũng phải nhớ là không. Nói cho không ăn chịu gì hết á, không có thấm tháp người ta, mà chính họ hành là họ mới phát triển. Thấy không? Có nghe chuyện của người ta là phải chuyện của mình đâu mà đi. Thấy không? Có nhìn cái đẹp cũng của họ chứ không phải của mình đâu mà mình lưu tâm. Thấy không? Có ngửi những mùi vị đó là nó được điêu luyện, nó mới thành ra mùi vị. Còn mình chưa điêu luyện đâu có mùi vị mà mình tán khen cái mùi vị đó. Thì tất cả đều là không. Cái nhìn cũng không, nghe cũng không, thấy, ngửi cũng không, mà nói cũng là không. Cái ý luôn luôn ở trong lành như vậy, thanh bạch như vậy, trong lành như vậy, cái ý thì mới là làm được đạo. Chứ nghe mà chấp trật á, nhìn tưởng thật trật á, nói tưởng đúng trật á, ngửi tưởng phải trật á, bởi vì mình chưa quán thông. Thế quán thông nó là không, tứ quan không, ngũ tạng mới không, huệ tâm mới tận phát. Tứ quan còn, ngũ tạng còn, huệ tâm không bao giờ phát. Nghe qua lời nói biết trình độ người tu phải hiểu cho phải. Cho hôm nay cái kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn, để các bạn về nghe lại, để tự mở khuyết trong nội tâm. Quý lắm, nghìn năm một thuở. Nghe cho kỹ, các bạn sẽ thấy một kỹ thuật tinh vi siêu hộ tâm thức các bạn tiến hóa, chứ không phải là cái chuyện u ơ nói giỡn đâu. Nó có sự thật, kỹ thuật rõ ràng. Hành là tiến, hành là đạt, hành là mở, hành là trở về giàu sang phú quý thanh tịnh. Giàu sang có cho người ta, thừa độ thiên hạ mới là giàu sang. Còn nhờ cầu nguyện xin độ nghèo nào, phải hiểu chỗ này. Cho nên người tu vô vi nhiều khi nó phát triển tới cái tánh không cần, bất cần, nó nói chuyện như ngang, không phải đâu, nó đi tới trình độ đó rồi một ngày nào nó cảm thông rồi, nó phong phú, nó có dư thừa điển, nó nhiều, nó không nói không được, nó không độ không được, nó không mở cho người ta không được, thì bắt buộc nó phải nói, mà bị chửi nó cũng nói. Nói nó giải tiếng cho đối phương thì nó làm, hữu ích cho đối phương và gặt hái được thanh định cho chính nó, nên làm.
Voilà, donc maître nous a montré la technique pour ramener les quatre sens au vide. Donc, c'est une véritable technique qu'il nous a dévoilée. Ça veut dire quand on parle, c'est comme si on parle dans le vide, parce que la personne qui écoute doit pratiquer pour y parvenir. C'est pas en écoutant nos paroles qu'ils peuvent le faire. Quand on écoute, tout ce qui est à l'extérieur, ce sont les histoires des autres, ça nous regarde pas. Et quand on regarde la beauté à l'extérieur, c'est la beauté qui appartient à l'extérieur, c'est pas notre beauté. Et quand on ressent des bonnes odeurs, le parfum, mais ce parfum-là, il a dû être, doit passer beaucoup de perfectionnement, d'endurance, de peine pour atteindre ce niveau de parfum. Nous, nous devons nous perfectionner pour avoir ce parfum-là. Ce n'est pas à nous. Et quand on écoute, c'est pareil. C'est les histoires des autres, ce n'est pas notre problème. On doit, dans notre pensée, toujours ramener au vide pour ne se pas laisser entraîner par les passions aveugles et les entichements. C'est ça qui nous piège tous les jours. Thành ra thầy nói mình mấy cái tứ quan đó mình phải đem không, nếu mà cái tứ quan nó không có thông đó, thì cái ngũ tạng của mình nó cũng không thông. Si les quatre portes ne sont pas purifiées et levées, nos organes ne sont pas purifiés et on peut pas ouvrir la clairvoyance de l'âme. Thành ra cái kỹ thuật này thầy nói rất là quan trọng. Thành ra những cái điều đó mình phải biết để dạy lại cho Lục Căn Trần. Ngoài cái niệm Phật, mình niệm Phật là mình nên nâng cao cái trình độ của nó lên, nâng cao cái chấn động lực của nó lên, rồi mình cũng phải dạy cho nó thế nào là trở về không. Mà cái trong ở thế gian này mình khó trở về không là tại vì mắt mũi tai miệng. Là bốn cái đó nó làm cho mình khó trở về không. Mình nhìn cái gì mình cũng chấp, mình nhìn cái gì mình cũng có thể mê, mình nghe cũng vậy, cũng có thể chấp, cũng phải mê, cái ngửi cũng vậy, cái nói cũng vậy. Thành ra mình làm sao mình kiểm soát được mấy cái đó đó, mà chỉ có cách niệm Phật, thăng hoa tư tưởng, gom nó lên bồ đầu, thì lúc đó mình mới có cái thăng hoa tư tưởng đó, thì lúc đó mình mới kéo những cái sự trần được đó lên. Mình nói như không nói, mình nghe cũng như là mình không nghe, mình quên thì mình không có nhớ chuyện của người ta, chuyện gì ai có lỡ nói cho mình nghe là mình cũng để ý, mình không có đem vô tâm. Mình có nhìn cái gì cũng vậy, mình có nói là xong, mình nói là thôi. Chứ không phải là cái lời nói mình có thể giúp đỡ được ai, người đó phải hành họ mới đạt, chứ không phải nghe không mà đạt. Rồi, còn gì nữa? Còn gì nữa? Mình về không nó mới mở huệ được. Mình phải phá mê phá chấp mình mới về không được. Còn mình còn mê chấp nhiều á, nghĩa là nói cái gì ra mình cũng chê hay là khen á, bất cứ cái chuyện gì mình cũng có ý kiến chê hay khen á, là mình còn mê chấp nhiều. Bất cứ cái chuyện gì mở miệng ra là có chê hoặc là có khen á, là tại vì mình không có quân bình, mình chỉ thấy có một bên, cho nên mình mới chê với khen. Mà khi mà mình thấy đó rồi, mình hiểu được cái định luật á, thì nó tự nhiên nó phải như vậy thôi, chứ không có gì đáng chê mà cũng có gì đáng khen. C'est parce qu'on n'est pas parvenu à la lucidité, donc à l'équilibre, c'est pour ça qu'on voit quelque chose, on ne voit qu'un seul côté. Et pour chaque chose, on émet toujours un compliment ou une reproche ou une critique. Ça veut dire qu'on est vraiment entiché et on est vraiment passionné. Mais si on arrive à l'équilibre, on voit tout de suite la loi et on voit que tout est naturel. Et c'est normal que c'est comme ça. Il n'y a rien à dire. C'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Et ça va évoluer. Ça ne va pas rester comme ça, mais ça va évoluer. Mais ça doit se faire comme ça. Maintenant, con người mình nó không còn mê chấp nữa. Rồi, còn gì nói nữa không? Trong pháp mình có cái pháp nào mà nó đưa mình đi về không? Dans notre méthode, quel est l'exercice qui nous ramène au vide? Tous nous ramènent au vide. Giờ nói đi. Pháp nào đưa mình về không?
Pháp niệm Phật.
Niệm Phật, rồi. Một cái gì nữa? Mình nghe là nó đưa cái luồng điển mình nó về thanh nhẹ là nó đưa về không? Đưa về rồi cái nam nó cũng không, mà cái mô nó cũng không, mà cái đi tới tột cùng rồi mỗi chữ nó đều nó đưa về không hết. Hả? Đi nghe cái này nha. Đi cho coi đưa về không hết mới đúng. Ở cái này đi. Écran partagé. Đây, chút xíu nha. Đêm nằm ngủ có thể niệm Phật được hay không?
Lúc nào niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật là gây một tập quán thống nhất trong cơ tạng của chúng ta. Đó là tốt nhất. Giải mở về không trong thanh nhìn.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật phải co lưỡi răng về răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là nhẫn luồng ý trở về không.
Tức là có cái pháp thiền vô vi nào nên là ưu tiên để mà có thể thực hiện được cái tâm không?
Pháp vô vi ra khỏi tâm tư chưa thấy vô tâm thì chúng ta sẽ không có một cái phát triển mới tâm thức của nó. Niệm Phật là nguyên nhân để cứu trừ tương sanh, giải cái phòng trừ tâm của tôi, khai mở nguyên lý của nội tâm. Tôi cũng có thể lệ được không? Nguyên lý khai mở tình trạng trong nhà nghỉ thì không bao giờ trở về đâu nữa.
Donc, on ne peut pas revenir au vide si on n'invoque pas les six mots, parce qu'on est bloqué dans l'entichement et les intransigences. Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm.
Vậy nghe rồi.
Không?
Vậy nghe rồi.
Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, phải có lưỡi răng về răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô A Di Đà, tức là nhẫn luồng điển trở về không.
Dẫn cái luồng điển trở về không.
Cái tiếng nó không được rõ anh Bảo.
Không có rõ hả? Đại cùng Bắc, cùng Băng đó nó không rõ. Rồi. Bây giờ mình trở lại thì thấy rõ là rốt cuộc cái kỹ thuật là chỉ có niệm Phật mình giải mê phá chấp mình mới về không được, chứ ở thế gian là mình bị kẹt vô cái mê cái chấp mà mình không có gì không được. Thành ra cái tâm thức mình nó không có thanh nhẹ. Mình tu vô vi là để cho cái tâm thức của mình được thanh nhẹ, mà mình không được thanh nhẹ là mình chưa có hành đúng mức cái pháp vô vi này. Mà nếu mình thành đúng mức là nó đem mình về thời thanh nhẹ. Và khi mình làm pháp luân chứng minh á, nó cũng cho mình về không. Tại mình đếm từ 11 tới 12, 1 tới 11, rồi mình xuống từ từ tới 1, là mình đem 12 con giáp đi về không. Lorsqu'on fait la respiration allongée, on ramène vraiment au zéro. Parce qu'on part de 1 à 12, 1 à 11, jusqu'à 1, puis on termine. Ça veut dire on sort du cycle des 12 zodiacs, hein, des 12 signes astro. C'est pour sortir de là, on ramène à zéro. Rồi khi mà mình soi hồn á, cũng đem về không. Những cái gì tư tưởng trong ngày á, mà nó khi mà nó qua cái đầu mình trong lúc mà mình soi hồn á, là nó giải ra ngoài, nó giải về không. Mình làm pháp luân thường chuyển nó cũng đem về không. Những cái gì mình là đem cái thanh khí điển vô, mình rút cái sự quá giải, cái sự trần trượt mình lên bộ đầu cho nó rớt ra ngoài. Trả nó về, mình trả nó về không. Quand on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle, on ramène l'énergie impure jusqu'au sommet de la tête et il tombe à l'extérieur. On le rend à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, il faut le ramener, restituer à l'extérieur. Il faut vider, il faut évacuer. Rồi ông Phật không làm gì. Thầy nói ông Phật không làm gì. Ông vô rừng muốn làm gì cả ngày. Ông chỉ có ngồi thanh lọc cái trược khí của ông thôi. Thành ra mình cũng vậy, mình cũng dẫy đầy trực khí, mình cũng phải thanh lọc mỗi ngày. Mà người nào có dày công thanh lọc thì người ta được nhẹ. Mà người nào mà không có rước rác nhiều thì người ta cũng được nhẹ. Donc le Bouddha il passe son temps dans la forêt pour se purifier. Donc nous aussi on a emmagasiné trop d'énergie impure, donc on doit se purifier tout le temps. On doit être conscient qu'on est imprégné par les impuretés tous les jours et à tout moment. Donc, il faut penser à se purifier à tout moment. Mình là phải luôn luôn nghĩ là lúc nào mình cũng phải thanh lọc. Thì mới ngăn chặn được những cái trược mà mình hút vô và mình giải được những cái trược mà mình đã đem vô. Et à ce moment-là, on peut empêcher d'autres impuretés de nous pénétrer et éliminer les impuretés qu'on a déjà emmagasinées malgré nous. Đã phải thanh lọc nó mới về không được, chứ không có cách nào mà về không được. Nó còn trước là không về không được. Tant qu'on a de l'impureté, on peut pas revenir au vide. Khi mà mình còn trần trược đó, không bao giờ mình trở về không được. Muốn về không là phải thanh lọc nhẹ nhàng. Mà bây giờ mình muốn coi mình thanh lọc nhẹ nhàng không á, thì mình sẽ xem coi cái trong ngày cái tư tưởng, cái tâm của mình nó như thế nào. Mình còn giận, còn hờn, còn ghét ai không, còn chấp ai không, còn mê cái gì không, thì mình sẽ xét rõ thì mình biết là mình đang ở đâu và cái trần trược nó xâm nhập mình như thế nào, còn cái chuyện gì mà nó còn lôi cuốn thúc giục mình nữa không, thì mình biết mình trần trược mình tới đâu. Et en se regardant, on peut savoir quel est notre niveau d'impureté. Est-ce qu'on a encore de la haine, de la colère, de la rancune? Est-ce qu'on a quelque chose qui nous passionne et qui nous pousse à avoir des envies de le posséder, de l'avoir, de le faire? Et comme ça, on peut voir tout de suite notre niveau d'impureté. Lúc đó mình mới biết cái trình độ trần trược của mình nó như thế nào. Rồi mình giải, ngày nào mình nhẹ thì cái đó cái tâm mình nó không còn cái chuyện gì mà nó làm cho mình lo, làm buồn. Không có phiền u trong tâm, lúc nào cũng nhẹ nhàng. Chỉ biết sống như thấy đạo là vui rồi. Nghe băng giảng là thấy vui rồi. Thấy không? Ngày nào cũng sống với ông Phật là thấy vui rồi. Et tous les jours, quand on arrive à écouter les enseignements spirituels, on est heureux. Et quand on arrive à comprendre quelque chose sur la spiritualité, on est heureux. Khi mà mình hiểu được một ngày, mà mình hiểu được thêm cái chuyện gì về đạo, là mình thấy vui. Đó, mình sống trong cái sự thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới dễ về không được. Rồi, về không thanh nhẹ suốt đời người, có nghĩa là gì? Premier vers.
Bah, premier vers. Quand nous reprenons le retour au vide, nous sommes purs et légers toute notre vie humaine.
Vì không thanh nhẹ suốt đời người.
Mình được thanh nhẹ bữa nào mình phải tiếp tục làm như vậy đặng tiến hóa từ ngày mà phải làm một trong khi mình còn sống toute une vie, chứ không khi nào mà mình hồi lâché cái phần mình thanh lọc được. Ça veut dire que chaque fois qu'on a atteint un certain niveau de légèreté, il faut le maintenir à tout prix et ainsi de suite durant toute notre vie. C'est tout un travail d'une vie.
Bây giờ trong cuộc đời của mình chỉ nghĩ tới cái chuyện thanh lọc để sửa soạn cho cái cuộc ra đi của phần hồn, để cho nó được lên một cái kiếp sau, nó được lên một cái lớp thanh nhẹ hơn. Donc on doit se préparer pour purifier notre âme pour qu'il puisse accéder à un niveau plus élevé à la prochaine vie. Thành ra cái đó là cái ý nghĩa của cuộc sống của mình. C'est le sens de notre vie. Nào, cái ý nghĩa của cuộc sống của mình là mình làm sao để cho nó thanh nhẹ. Làm sao thanh nhẹ suốt cuộc đời của mình. Thật ra mình tu là để được thanh nhẹ mà. Ngày nào mà mình tự nhiên mình nóng giận, mình bực bội là thấy lúc đó mình bị tuột xuống rồi. Le jour où on est un peu énervé, agacé, ça veut dire on est descendu à un niveau plus bas, où on a des trop de soucis. Si on est descendu à un niveau bas. Chuyện đời mà nó bất cứ cái gì trần trược nó đến mà mình vẫn nghĩ về không đó, thì lúc đó cái tâm mình nó được thăng hoa trở lại. Donc on est toujours face à des problèmes. Mais quand on arrive à s'élever spirituellement, on s'élève. Mais
quand on est confronté avec les problèmes, avec des situations dures pour corriger. Parce que si on rencontre pas les situations, on voit pas nos défauts. Khi mà mình không có trải qua những cái hoàn cảnh để mình thấy cái tánh hư tật xấu của mình đó, là mình không thấy là sẽ không có sửa, nó phải đụng chạm hoài,
phải thử thách hoài, phải đụng chạm,
thử thách hoài, phải đụng mới sửa, phải đụng mới thấy. Chứ còn mình nói mình tu mà nó không có bài để kích thích, để đo lường cái sự thanh tịnh của mình đó, là mình không bao giờ mình thấy, là mình thấy lúc nào mình cũng ngon lành hết, không có thấy tánh hư tật xấu của mình đâu. Moi je dis que des fois on ne voit pas nos défauts, tu vois, tu trouves ça normal, thấy cái chuyện nó bình thường.
Mình đời lúc nào cũng có bài học mà, mình đời đâu có để cho mình yên. Je ne laisse pas tranquille.
Giả tỷ như đụng một chuyện mình không có để ý, mình không có thấy. Không? Rồi kỳ sau cũng đụng thêm cái nữa, rồi đụng mạnh hơn nữa. Moi, je dis que des fois que tu rencontres des situations, et si tu n'as pas encore éveillé, bah encore une autre situation qui est plus élevée, et après encore plus élevée jusqu'à quand tu t'éveilles, quoi.
Rồi. Học hỏi không ngừng, trí sáng tươi. Học hỏi không
ngừng. Deuxième vers. En nous adonnant sans répit à l'apprentissage spirituel, notre esprit est lucide et frais.
Câu này muốn nói gì?
Câu này muốn nói là học hỏi không ngừng, mà khi muốn học hỏi là phải có sự gia chạm, giữ gia chạm. Tại mình tu về điển giới đó, cái luồng điển mình nó phải có sự cọ sát, thành ra nó mới sáng ra. Moi je dis que quand on veut être lumineux, il faut avoir le friction. Ça veut dire l'action réaction pour que
se forger.
Phải nhá lửa, phải cho nó sẹt rồi nó mới sáng, phải không? Mà mình phải thức tâm nó mới sáng. Còn nếu mà mình không thức, đụng nó còn rối nùi thêm. Phải ráng.
Nhiều khi đụng cái sân lên. Sân lên là cái bằng gân đồ cũng gì cũng nổi lên hết á.
Nhưng mà người mà cố gắng tu về nó thức tâm, nó ăn năn sám hối. Donc, consommer en colère après les heures, celui qui pratique bien, il va se rendre compte tout de suite que c'est pas bien ce qu'il vient de faire.
Đúng rồi.
Oui, mais il faut être lucide pour rendre compte, parce que des fois, quand on est en colère, on n'est pas lucide, on trouve ça normal. On lance dans la colère directe, incontrôlable. J'ai bien dit incontrôlable.
Tại vì mình nhiều khi cái nóng mình không có kiềm chế được. Là tại sao? Pourquoi des fois quand on se met en colère, on n'arrive pas à se contrôler? Tại sao khi mà mình nóng á, mình không có kiềm chế được? Lý do tại sao?
On est en déséquilibre. On a perdu le contrôle.
Il y a autre chose. L'origine. L'origine de tout ça.
C'est le foie qui s'emballe.
Tại sao nó s'emballe? Tại sao cái gan? Cái gan nó bị gì?
Nó bị trop sollicité, nó không có.
Không phải vậy, cái lý do tránh không phải vậy. Lý do tránh là sao? Nóng là gì? Nóng là lửa, phải không? La colère, c'est le feu.
Mais.
Et pourquoi ce feu est si intense? Tại sao cái nóng nó quá nóng vậy?
Parce qu'on alimente.
Hả? Tại sao cái đó nó quá nóng, biết tại sao không?
Tại vì nó làm việc nhiều quá, ăn thịt nên nó.
Đó là một phần, đó là một phần thôi, là một phần là tại vì mấy thằng ở kia nó hùa vô, nó đẩy thêm cho nóng thêm nữa. Nhưng mà cái phần về điển quang á, sur le plan d'énergie, comment on explique ça? Ông Tư giảng sao?
Nó hợp lại hả? Mấy cái ngũ hành hợp lại hả? Nó trâu nhau hả?
Ngũ hành nó hợp lại năm cái nhóm lửa, mà nó thành một cái lửa thì lửa nó mạnh hơn chứ. Non, c'est parce que sur le plan d'énergie, les cinq organes, chaque organe a du feu. C'est un foyer.
Ils sont pas démêlés. Encore.
Et quand ils sont regroupés comme ça, ça fait le feu multiplié par cinq.
Ouais. Ouais.
Donc il y a un surchauffe. Le feu n'est pas régulier, n'est pas bien réparti. Donc ça crame. Thành ra khi mà cái về điển quang á, là mỗi cái tạng của mình á, là lửa. Mà năm cái nhóm lửa nó hội tụ lại, nó không có phân tách ra thì lửa nó không có đều, nó không có phân đều ra. Thành ra nó tự nhiên nó có một cái lửa nóng thiệt nóng. Như là đụng vô là nó đỏ, đụng vô là nó phừng. Khi mà mình nổi nóng nó làm như là có lửa trong này nó phừng phừng lên vậy không? Quand se met en colère, c'est comme s'il y a du feu qui brûle en nous. Ça monte. C'est parce que le feu est trop fort, donc ça chauffe, ça bouillonne. Donc la respiration cyclique sans rétention de souffle, c'est le but, c'est d'écarter ces cinq feux pour le purifier et les séparer. Donc il n'y a plus d'interaction.
C'est comme sur Terre, tu vois, quand des racailles se regroupent, tu vois, ils font une force. Giống như ở đời, mấy tụi mà lưu manh mà tụ họp lại nhóm 10, nhóm 15 nữa, nó mạnh lắm. Mà khi mà chia ra, cảnh sát mà nó bắt nó chia ra từ đứa đó, nó khác liền rồi.
Thành ra cái người mà ta có tu á, thì tự nhiên sau khi cái cơn giận đó, người ta thấy liền. Ta biết là ta nóng, mà cái nóng nó không hay.
Đúng rồi.
Ta biết cái nóng đó, mà cái nóng nó không tốt. Về thì kỳ sau cho thi lại. Cái nào không trời cũng cho thi lại à. Donc, on va repasser l'examen. C'est sûr que Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il va nous faire repasser l'examen. Il va nous poser dans des situations qui vont nous irriter. Pas toutes les situations. Il y a certaines situations bien précises qui nous irritent. Ông trời ông sẽ do cho vô hoàn cảnh mà ông biết rõ cái điểm yếu của mình á, là ra ông cho vô cái điểm nào mà có thể làm mình bực mình á. Chứ không phải cái nào cũng làm mình bực mình, có nhiều cái mình qua dễ lắm. Mà có nhiều cái mình đụng tới cái đó là mình bực. Thành ra mình phải sửa cái điểm đó. Và avec les points là il s'est touché là où ça fait mal. Et c'est ça qu'on voit avec les points là il y a une fois qu'on a passé ces choses-là, nous ne peut plus nous éprouver. Khi mà mình mà sửa được cái điểm đó thì sao mình để ý, phải không? Khi mà cứ thấy cái chuyện đó thôi, mình không có nóng làm gì.
J'ai pas compris pourquoi le feu est trop fort.
C'est parce que tu as cinq foyers. Maintenant, tu as chaque foyer, c'est un feu. Si tu regroupes les cinq foyers, le feu est multiplié par cinq.
Et pourquoi on les regroupe?
C'est naturel, parce que tu es désordonné dans ton microcosme. C'est fait pour fonctionner à part et toi, tu les as regroupés. À force d'amener les impuretés et le désordre dans toi, tu les as regroupés. Là khi nó mất trật tự, tại vì trong cơ tạng mình nó mất trật tự, cái đó đáng lẽ là nó phải làm việc, mỗi tạng nó làm việc riêng của nó, mà nó mất trật tự, nó mới bị rối nùi. Do cái trần trượt của mình đem vô đó, do mình không có biết sắp lại trật tự của nó, cho nên nó mới bị rối nùi. Cho nên pháp luân thường chuyển là để cho tách nó ra, phân nó ra. Thành ra pháp luân thường chuyển nhiều nó lợi cái chỗ đó, phân nó ra, rồi mới lọc ngũ tạng, rồi mới có ngũ khí triều ngương, rồi mới có tam quê trụ đảnh. Chứ đâu phải mình muốn có tinh khí thần là dễ đâu. Donc, il faut purifier les énergies des cinq organes pour que ça monte. Et après, on peut rassembler les trois énergies. Người tu mà không có tinh khí thần là không có đi tới đâu hết. Un pratiquant spirituel sans les trois joyaux d'énergie ne peut pas évoluer.
D'accord, donc c'est la respiration cyclique sans rétention de souffle. Donc,
oui, qui va séparer ces énergies, qui va purifier les cinq organes et il va les séparer.
D'accord.
Il n'y a plus d'interaction. Il n'y a pas que la colère, hein, il y a autre chose aussi. Hein. Il y a la tristesse. Oui. Ça va créer toutes sortes de déséquilibres à cause des cinq organes. Không phải là chỉ có nóng không, nhiều cái chuyện khác nữa, nhưng phải nóng không. Nóng là một cái ví dụ dễ thấy nhất thôi. Tự giác, tự tu, chung hành tiến.
Troisième vers. Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous nous perfectionnons spirituellement. Ensemble, nous pratiquons pour évoluer.
Tự giác, tự tu, chung hành tiến là sao? Tự giác, tự tu là sao? Tự giác, tự tu ở đây thì dùng chữ giác thấp hơn chút. Tự giác, tự tu là sao?
Tự hiểu,
tự biết. Biết cái gì?
Tự biết.
Biết cái gì?
Tự đi.
Biết cái
biết,
gì?
Biết cái lỗi của mình, biết những hành động sai la trái của mình.
Biết cái sai lầm của mình. Donc, con arrive à connaître par soi-même, à comprendre par soi-même nos propres erreurs. Et on va se perfectionner par soi-même. Si on n'arrive pas à comprendre par soi-même nos propres erreurs, on ne peut pas se corriger. Mình phải tự thấy những cái sự sai lầm của mình. Mình hiểu được những cái sự sai lầm của mình. Mình mới tự sửa được. Còn nếu mà người khác nói mình đây cũng như không, mình còn ghét thêm nữa.
Đúng rồi.
Si les gens nous parlent de nos erreurs, on va se fâcher. On va rejeter, tout rejeter en bloc.
Nhưng mà cái hay một cái á, khi mà mình hiểu được á, thì cái người đối diện mà mình mới ban đầu mà mình cứ có vấn đề với người ta đó, thì khi mà mình hiểu được rồi á, thì cái người đó với mình nó sau này rất là giống như là một người bạn tốt vậy đó. Tại vì mình khi mình hiểu được, mình rất là mến cái người đó, mà người đó ngược lại cũng mến mình lắm. Cái đó là em đã từng trải qua rồi đó.
Si on arrive à se corriger, après on va apporter une bonne influence à la personne qui nous a amené le problème. Et ça va devenir, elle va devenir un bon ami. Rồi, còn gì nữa? Tự sửa, tự tu. Tự giác, tự tu. Tự giác, tự tu, chung hành tiến. Làm sao?
Hành tiến là mấy tuổi lục căn lục trần nó tiến theo một lượt với mình luôn.
Ừ. Linh phải cùng tiến với mình.
Cái tự giác em nghĩ là có cái nghiệp mình nó chống hay không?
Có gì?
Có cái nghiệp, cái nợ của mình đó.
Biết chứ, thì mình hiểu được cái chuyện sai lầm của mình, tại sao ngày nay mình có cái cục nợ này. Thì lúc đó mình lo mình trả thôi, nhưng mình không có dám than vãn nữa.
Je disais qu'il faut aussi rembourser nos dettes. Il faut reconnaître que nous avons des dettes.
Mình hiểu là tại sao mình làm gì mà ngày nay mình phải lãnh cục nợ này. On va comprendre ses propres erreurs pour savoir pourquoi on a raconté ce karma.
Mà tại sao mình hại cái thân mình nữa? Mình hút thuốc uống rượu.
Hút thuốc uống rượu ăn mặn là tự hại thôi. Cái đó mình cộng thêm. Cái đó ngoài cái vốn mình đem tới là còn cộng thêm nữa. Ngoài cái nghiệp của mình đem tới là mình còn cộng thêm cái đó nữa, thì ra nó sẽ accelerate, nó sẽ gia tăng nhanh hơn nữa. Ông trời ông cho mình xuống đây là do nghiệp tiền kiếp, là mình phải có một cái bệnh nào của cái thể xác này. Mình hộ nhập vô một cái thể xác nó có một cái điểm yếu, vô một cái gia đình nó có cái bệnh gia truyền. Thành ra lớn lên là mình cũng phải bị hưởng cái đó rồi, cái đó là đã ghi chép rồi. Mà nếu trong kiếp này mình không biết là mình cộng thêm cái mà của mình tự hại tâm thân nữa, mình uống thuốc, mình uống rượu, mình ham dục, thì cái đó thì nó sẽ làm cho mình chết sớm hơn.
Ma quand cas est contradictoire, la sexualité c'est pour créer, mais en même temps c'est quelque chose de mauvais pour notre santé.
Thì đúng rồi, ông trời ông làm ra cái cơ cấu rất là tinh vi. Hiển nói là cho cái dục mà làm quá thì bị bệnh nữa. Nhưng mà ông trời ông làm ra cái cơ thể mình rất là tinh vi, ông dụ con người rất là, ông gạt mình rất là hay, mà nếu mà mình không tu là mình không có thoát được. Như là ông gài mình rồi. Mình xuống trong nhập là sanh dục. Khi mình nhập vô cái bản thể là sanh dục. Mà mình phải thượng nhưng mà thăng tiến. Ông nhập sanh dục là ông trời ông muốn mình làm gì. Nếu mà người nào mà không biết tu thì xuống đi làm chuyện gì cho ông trời. Là quá quá sanh sanh. Tạo cho cái thế giới loài người ở thế gian này mình có cái nhiệm vụ đó, mà ông không có bắt mình, mà mình cũng tự nhào vô mình làm thôi à. Hay lắm ha. Đâu có ông giám đốc nào mà giỏi vậy không, để nhân viên nó tự làm ha. Nó mê nó trong đó nó làm cái chuyện đó chứ không có cần cho nó gì hết á. Ông trời ông đâu có bắt mình, đâu có kêu mình đâu. Tự động mình hy sinh vô mình làm, mình tình nguyện vô mình làm, ông đâu có kêu mình đâu. Nhưng mình khoái, ông cho mình cái khoái đó, mình chết chỗ đó đó. À, nếu mà không cho cái đó mà làm không có cảm giác gì hết, ai ngu dại gì làm chi. À, bị gạt là gạt cái đó, cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là ăn. Nếu mà không cho mình ăn vô không có mùi vị gì hết trơn, mất gu, bị Covid mất gu rồi đó, đâu có thích ăn nữa. À, đâu còn khoái vị nữa đâu mà ăn. Mà không ăn thì sao quá quá xanh xanh. Là cũng trong quá quá xanh xanh thôi. Trong cái định luật đó làm việc cho ổng, khỏi còn mướn, khỏi cần biểu, tự động làm. Hay không? Hay không? Rồi bây giờ mình muốn không làm mấy cái chuyện đó thì mình phải làm sao? Mình muốn bớt ăn thì mình phải học ăn trực tiếp cái thanh khí điển thì mình bớt ăn cái chuyện thế gian. Còn bây giờ mình muốn bớt dục á là mình phải hành thiền nhiều để chuyển hóa cái bộ phận cái office, cái bureau đó, là cái văn phòng nó lên trên đỉnh đầu thì mình sẽ làm chuyện khác. Mình sẽ cứu độ chúng sanh với mình, không có quá quá sanh sanh nữa. Thành ra cái đó là cái tinh vi của ông trời, ông gạt mình bằng những cái khoái mà rất là ngắn, tạm bỡ, nhưng mà ai cũng bị dính trong đó là phải làm việc cho ông thôi. Cái đó là cái luật tinh vi vô cùng. Mà cái đó là cũng là những cái rắc rối nhất của cuộc đời. C'est les choses les plus compliquées de la vie. Cái đó nó tạo ra nhiều sự rắc rối, tạo ra duyên nghiệp tại thế, tạo ra đủ sự cái sự tranh giành. Rồi tự giác tự tu chung hành tiến, xây dựng ngày kia sẽ rõ trời.
Quatrième vers. En construisant un jour, nous connaîtrons Dieu.
Ông thầy không có làm bài thơ khác, ông nói xây dựng ngày kia gì?
Thấu truyền.
Thấu truyền.
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền là sao?
Hiểu đó, thấu truyền là hiểu á.
À, hiểu hết nha. Rồi bây giờ, ông nói là xây dựng ngày kia sẽ rõ trời. Chừng nào mình mới rõ được ông trời? Con test xong và cùng kho từ dưa.
Chừng nào lên trển á.
À, chừng nào lên để gặp ông, lúc đó mới hiểu ông. Thì mình phải xây dựng cho mình đến ngày nào mà mình đi diễn kiến được ông trời cũng như Đức Thầy đã làm á. Donc on va construire pour nous-mêmes jusqu'au jour, on ne sait pas quand, on va rencontrer Dieu comme notre maître l'a fait. Et on va comprendre Dieu.
Il y en a une autre version aussi, c'est que nous, On est le photocopie en miniature de Dieu, tu vois. Il faut découvrir en tout ce qu'il y a en nous, on comprend mieux Dieu après.
Thì bây giờ mình hiểu mình mới có cơ hội đi về với ông trời được.
Cái tiểu thiên địa mình đó là cũng làm trời con, không mà muốn hiểu trời cha là phải hiểu trời con trước.
Thì muốn hiểu, muốn đi về với ông trời lớn là phải hiểu ông trời nhỏ mới ra khỏi chứ. Nếu mà không hiểu ông trời nhỏ đâu có ra được đâu mà đi.
Nhưng mà nhiều người tưởng là hiểu vậy thôi.
Hiểu là sao? Thế nào kêu là hiểu ông trời trong này? Qu'est-ce que ça signifie comprendre le Dieu à l'intérieur de ce microcosme? Cái đó làm sao?
Il faut être dans le rôle de làm chủ nhân ông á.
Làm chủ nhân ông là làm sao?
Ça veut dire que on est en haut et muốn làm chủ nhân ông là phải thượng trung hạ hợp nhất.
Mm-hmm.
Il faut les trois faire, ils font qu'un. Parce que si on a donné l'ordre, toutes les entités à l'intérieur, il ne suit pas, si les trois, ils ne se rassemblent pas.
Thành ra cái chuyện mà thống nhất cái tiểu thiên địa này không phải là một cái chuyện đơn giản. Unifier les trois sphères, c'est pas une chose qui est donnée à tout le monde, c'est pas facile. Des fois, toute une vie, on n'arrive pas à unifier. Nhiều khi mình tu suốt kiếp, mình cũng không có thống nhất được thượng trung hạ, như là mình chưa có trở về làm chủ lấy mình. Nếu mà mình làm chủ lấy mình là mình đi ra vô dễ dàng. Si on est revenu à maître de soi-même, ça veut dire on peut rentrer, sortir comme on veut. On est libéré. Il n'y a plus rien à l'intérieur qui nous emprisonne. Lúc đó mình mới làm chủ cái tiểu thiên địa. Hiện giờ mình là tù nhân. Actuellement, nous sommes emprisonniers. Mình chưa có làm chủ được mình, cái tiểu thiên địa của mình, nhưng mà mình là người tù. Có mấy thằng lục căn trần nó canh ở ngoài á. Thấy không? Donc, actuellement, nous sommes prisonniers. Rồi, có mấy đứa nó canh mình. Il y a combien d'entités qui nous gardent, qui gardent la prison? Mấy đứa nó gặp, mấy đứa nó giữ mình, nó giam mình à, cái tù của mình á là cái tù giam lỏng, nghĩa là không có song sắt nha. C'est la prison, il n'a pas de porte. Nhưng mà nó giam mình á, có mấy hàng canh. Comment il y a des gardes? Comment ils nous gardent?
On m'avait dit il y a quatre.
Đâu, nghe đâu vậy?
Nghe đâu
vậy? Nghe đâu?
Nghe bên cạnh nhé, có bốn.
Nó chặt rồi, cái đó là nghe không có chính xác. Nghe không có chính xác. Rồi nó giữ mình sao đây? Comment ils gardent nos entités, nous gardent? Parce qu'ils ont du boulot aussi. Hein? Ils n'ont fait pas, n'ont pas qu'une seule mission, c'est nous garder. Lục căn lục trần nó cũng có nhiều chuyện phải làm ở trong chứ đâu phải là ở không đâu mà đi giữ mình. Giờ nó tính sao đây, nó sắp đặt sao đây. Là chỉ có một đứa giữ thôi, rồi thay phiên nhau. Đi làm việc cho ngũ tạng. Donc il y a un seul qui monte la garde et se relaye. Parce que les autres, ils doivent aller travailler pour les cinq organes. Ils doivent vérifier aussi pourquoi les ouvriers, les cinq organes travaillent comme il faut. Phải làm việc cho ngũ tạng nữa chứ đâu phải ở không đâu. Đâu phải chỉ là giam phần hồn không. Thành ra nó thay phiên nha.
Non, bon, j'ai pas très bien compris. Tu disais une personne qui garde seulement les entités?
Non,
les ouvriers.
Non, c'est parmi les entités, il n'y a qu'une seule entité qui garde l'âme.
Une seule entité qui garde l'âme.
Dans la prison, il faut un surveillant.
Et tout à l'heure, tu sors les ouvriers, ce n'est pas les 125. Non.
250 par organe.
250, c'est pas 125.
Non.
250.
Ah, pas là, oui.
Non, mais j'ai entendu, mais peut-être j'ai pas, tu sais, le chiffre.
Ah, oui, le chiffre était à diviser par deux.
Oui, par cinq, alors c'est 1250. C'est ça, ils appellent ça les Titeo, ça va?
Titeo, les Aras.
Ah.
Les Aras.
Les Aras.
Thì xuống dưới coi nó làm việc đàng hoàng không chứ nhiều khi nó làm việc không đàng hoàng. Thành ra mình không có hiểu mình là do đó mình không biết ở trong này nó làm việc sao. mình không biết nó có đàng hoàng không hay là nó làm biến. Không hiểu, mình sống trong một cái bản thể mà mình không hiểu mình là vậy. Khổ lắm. Không biết mặt mũi lục căng trần nó ra làm sao. Connais pas le visage de nos entités. C'est pas comment ils sont. Thấy không? Thấy mình ngu không? Vừa bien, mình thấy mình ngu không? Mình sống ở trong cái cơ tạng này mà mình không hiểu rõ lục căn trần của mình là ai. Không biết là dưới này tỳ kheo nó có làm việc đàng hoàng, mỗi tạng nó có làm việc đàng hoàng không? Thành ra nó cũng biết khôn, nó biết là nó có bổn phận phải đi lục căn trần, nó phải đi coi chừng tỳ kheo làm việc có mấy tạng của mình, cho nên nó phải thay phiên nhau.
Mà trong mấy cái tạng nó còn làm việc khác nữa anh Bảo ơi. Thì như tạng phổi kim mộc thủy hỏa thổ, tạng phổi nó còn làm việc theo da nữa, cái phần phụ thuộc của nó là da nữa.
Thì mỗi cái tạng nó có cái công tác riêng của nó chứ. Mỗi cái thành ra cái cơ thể mình nó mới sống được là nhờ mỗi cái tạng nó làm việc hết cho cái thân thể của mình, nó phải cung ứng. Cũng như là trong cái tim đó, là bao nhiêu phần là tỳ kheo làm chuyện gì, bao nhiêu phần tỳ kheo làm chuyện gì, nó có phân công hết á. Chứ không phải là hết 250 người làm một chuyện đâu. Donc la répartition des tâches à l'intérieur de chaque organe, c'est une autre chose. Comme au niveau du cœur, combien de personnes va s'occuper de telle tâche, de telle tâche, tout est réparti, il y a une répartition de tâches.
Giả sử như tạng tim nó làm việc về máu nữa, nó cũng có phụ thuộc về máu nữa. Còn tạng thận là nó phụ thuộc về nó lo cho xương.
Thì nó cũng phải lọc máu, nó cũng phải làm nhiều chuyện lắm. Thành ra mỗi cái tạng của mình nó làm nhiều chuyện lắm. Cái tạng tim nó bao nhiêu thằng tỳ kheo nó phải bơm máu cho tạng thận. À, mấy cái tạng khác là nó chia đều hết đó. Là mỗi cái tạng nó làm việc như vậy đó, là phải phân công hết. Chứ nếu mà nó không phân công thì cái bộ máy này nó chạy đâu có đàng hoàng. Mình sống là nhờ ngũ tạng, mà cái ngũ tạng mình nó quan trọng lắm. Thành ra thường thường thầy hay nói tứ quan ngũ tạng là vậy. Les cinq organes sont très importants dans notre organisme. Ce sont les cinq moteurs principaux. Il assume beaucoup de choses à l'intérieur. Mà một cái tạng nó hư là mệt. Mà có ba cái tạng nó quan trọng hơn mấy cái tạng khác là tạng gì?
Tim,
gan,
thận.
Tim, gan, thận là ba cái đó nó quan trọng hơn mấy kia. Nếu mà ba cái đó mà nó chạy không có điều hòa là cái luồng điển của mình nó cũng bị xáo trộn. Và trois organes qui sont plus importants que d'autres, c'est le cœur, les reins et le foie. Et si ces trois-là ne fonctionnent pas correctement, notre énergie est déséquilibrée. Tim gan thận xây dựng ngày chia sẻ rõ trời. Thành ra mình muốn bước biết mình phải trở về làm chủ lấy chính mình, nhưng mà cái này là cuộc cái hành trình nó dài lắm. Khi mà mình đi tới cái tự chủ là cái cuộc hành trình nó dài lắm, nhiều khi phải nhiều kiếp. Thầy nói cái người mà đọc kinh, tu đọc kinh mà không có giải thông kinh thì phải học lại thôi. Donc, Maître a dit que ceux qui récitent les livres sacrés sans comprendre, ils doivent réapprendre. Thầy nói cái người tu vi như thế nào phải học lại. Et qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux amis pratiquants vous vi, alors, quand est-ce qu'il doit réapprendre?
En se réincarnant.
Tại sao?
Tại vì trong một đời học không hết.
Tại sao? Nó làm cái gì mà nó phải đi học lại? Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir refaire, pour réétudier? Người ta đọc kinh á, không thông kinh á, thì phải đi học lại. Còn người tu vô vi làm sao? Nó đâu có kinh đâu đọc.
Kinh vô tử.
Kinh vô tử mà nó không có kinh đâu đọc. Mình đâu có bắt nó cái chỗ đó được. Bắt nó chỗ nào? Non, non, les amis pratiquants, ils n'ont pas de livre sacré à réciter. Donc, ils ne peuvent pas nous attraper là-dessus. Chứ bắt mình ở chỗ nào?
Nhưng cái luồng điển của mình chưa có thông á.
À, cái gì chưa thông?
Cái luồng điển của mình.
Không phải cái luồng điển mà cái kinh kệ của mình chưa thông.
À, kinh kệ.
Mình cũng có kinh kệ vậy chứ. Mà tại vì mình không có kinh kệ của mình nó khác. On a aussi des livres sacrés sans écriture, mais c'est différent. Kinh kệ
của mình là... Kinh mạch đó hả?
Hả? À, kinh đó là kinh kệ á. Kệ là cái gì? Kinh là mấy cái đường kinh. Là kệ là cái gì?
Kệ là gần.
Không phải.
Kệ là nẻo hóc.
À, những cái nẻo hóc là kệ. Thành ra cái kinh kệ là cái thằng kinh nẻo hóc của mình đó, kêu là kinh kệ. Il y a les recoins et il y a les vaisseaux.
Vaisseaux et les recoins.
Les vaisseaux d'énergie. Et si on n'arrive pas à débloquer ces vaisseaux et ces recoins, c'est comme si on n'arrive pas à réciter les livres comme les autres. Du coup, c'est un niveau plus élevé. On est dans la pratique à l'intérieur. Donc, si on n'arrive pas à faire ça, on doit réapprendre. Nếu mình không có thông kinh kệ, mình cũng phải học lại những kia. Hàng kia nó đọc kinh, còn mình là thông kinh kệ.
Học lại là đầu thai lần hả? Kêu bằng học lại hả?
À, học lại cho đầu thai lại làm người là mừng lắm à. Chứ không phải là dễ, không phải dễ đầu thai làm con người nha. Thầy nói phần lớn là đầu thai thành con thú. La majorité quand ils se réincarnent, c'est en animal. Parce que avoir la chance de se réincarner en être humain, né dans une bonne famille, pour avoir les conditions pour continuer à mener la vie de perfectionnement, c'est déjà un mérite. Mình bây giờ là mình được tu là cũng là phước á. Cũng là phước á, mới được đầu thai làm con người nè. Thân người khó được, mà mình đầu thai được làm con người là mình có phước á. Mình được gặp cái pháp là mình cũng có phước á. Là cũng có nhờ có những cái kiếp trước tu mà chưa có thành á. Thành ra kiếp này ông trời ông cho mình cái phương tiện để tu tiếp. Thành ra mình phải biết quý. Mình
không phải ngộ nhiên đâu hả?
À, đâu phải tự nhiên mà được làm con người. Phần lớn là tại sao phải làm con thú? Tại sao phần lớn? Tại sao thầy nói đa số là đầu thai làm con thú là tại sao? Pourquoi la majorité se réincarne en animal?
Mình phải trả cái gì mà mình đã làm á.
Nó trả gì? Không phải nó trả mà nó thiếu cái gì, nó phải học lại bài con thú.
Thiếu cái tu hành.
Không phải. Không phải.
Tự hy sinh
nữa
anh
Mở.
Nó
thiếu cái hạnh hy sinh. Cho nên con thú là nó học cái hạnh hy sinh. Parce qu'il manque de vertu de sacrifice. C'est pour ça qu'ils doivent se réincarner en animal pour apprendre cette vertu de sacrifice. Cho nên con thú cái hồi mà nó chết nó phải hy sinh nè, thịt nè, da nè. Hy sinh đủ thứ hết. Cái gì ta cũng lấy hết. Cái gì cũng lấy xài hết.
Đúng rồi.
Thành ra nó phải hy sinh, mà không phải hy sinh một kiếp, nhiều kiếp. Nhiều kiếp như vậy nó mới thức tâm. Thì lúc đó nó mới phát đại nguyện làm người để phục vụ. Nhiều khi mình cũng có đại nguyện, mình lên làm con người để lập hạnh hy sinh, mà mình quên lên trên này cái mình mê trần, cái mình quên đi. Nous aussi on a fait un vœu pour pouvoir venir sur terre, mais des fois on oublie. On oublie au fond de soi-même son grand vœu et on oublie ce qu'on doit faire.
Nhưng mà anh bảo người mấy cái con thú mà nó được đi vô mấy cái nhà mà người ta nuôi nó nâng yêu nó rồi khi nó chết rồi cái người ta khóc là rồi là mấy con đó nó làm sao?
Thì mấy con đó kiếp sau nó nhiều khi nó được đầu thai làm người. Cũng như có nhiều con thú nó cũng là người tu rồi nhưng mà nó phạm tội gì á, nó xuống đây á, cái nó thành con thú. Cũng như trên YouTube á, nó có chiếu hình mấy con chó hay là mấy con mèo á, nó vô trong chùa á, tối ngày nó cứ chắp tay nó lại hoài á. Đó là mấy người đó là cái gốc nó tu á, mà nó phạm cái tội gì nó phải thành con thú, nó cho nó vô cái chùa, cho nó vô chùa nó gặp ông sư tụng kinh là nó chắp hai cái tay nè. Cái đó đâu phải tự nhiên đâu, cái đó là nó tu á.
Dạ.
Nó tu nhiều khi nó chuộc hết cái tội này, nó trở thành, nó lên lại, lên trở lại, thành ra có nhiều con thú nó bị, nó cũng là ở trên cao rồi nó xuống đây, nó bị đầy một kiếp thôi rồi nó cũng trở lại, thành ra trên trời có nhiều con thú nó ở trên là vậy đó. Donc il y a des animaux qui se réincarnent, mais comme ils ont déjà une existence spirituelle après avoir commis certaines fautes, ils se réincarnent par exemple en chien, en chat, et des fois ils vivent dans les pagodes, et dès qu'ils entendent les prières, ils se prosternent. Non, hein? Thấy hình con chó, con mèo mà nó chắp tay nó lại, thấy cũng lạ ha. Nhưng mà không có lạ gì, nó kiếp trước nó lại nhiều rồi, kiếp này lại tiếp thôi. Rồi, xây dựng ngày kia sẽ rõ trời, con đường còn dài nha. Phần hồn từ đâu đến sẽ về đó phải không? D'où vient l'âme, il va revenir à cet endroit. À, thưa, phần hồn từ đâu đến sẽ về đó trước hết. Nhiên hậu mới từ đó phát triển thêm, tùy theo luật nhân quả mà hành giả đã tạo thành kệ. Quân bình mới hướng về thanh, khó khổ quy nguyên thức thực hành, ý đẹp tâm lành, tu tự tiến, phía hồn tương hội chẳng còn tranh. L'âme vient d'un endroit et doit revenir à cet endroit en premier. Puis ensuite, il va se développer davantage selon la loi de cause et effet et en fonction de ce qu'il a réalisé. Stance. En étant en équilibre, nous nous orientons vers le pur. Avec les difficultés et la souffrance, nous revenons à l'origine et nous nous éveillons et nous pratiquons. Avec les belles pensées et le bon cœur, nous perfectionnons et nous avançons par nous-mêmes. L'âme et le corps astral se rencontrent et il n'y a plus de dispute. Ah. Et, có ai nghe thầy nói về cái vụ này chưa? Est-ce que vous avez entendu maître parler de ça? Mình ở đâu rồi mình phải về đó trước. Có nghĩa là cái gì?
Tức là kiếp trước mình tu theo đạo thì mình trở về cái đạo đó trước hả?
Nghĩa là mỗi người nó có tiền
duyên, nó có cái duyên, giả sử có người có duyên Phật Quan Âm thì trở về với Quan Âm, có người duyên Quan Thánh, có người duyên Chúa.
Cái đó là nói về cái duyên, còn nói về cái tiền căn hậu kiếp á. Cái tiền căn của mình á, lúc trước mình gì, lúc trước mình là ông tiên bị đọa. Thì bây giờ mình phải trở về ông tiên trước là mình sau đó mình mới phát triển tiếp được. Donc tout dépend de ce qu'on notre origine avant de descendre sur terre, on va revenir par exemple si on était un immortel, on doit revenir à l'état de l'immortel avant de pouvoir continuer à faire autre chose en fonction de nos mérites. Nghĩa là cái gốc của mình trước khi cái gốc thanh nhẹ của mình ở đâu, ở trên đó, cái gốc thanh nhẹ cuối cùng của mình ở trên là cái gì, thì mình phải trở về cái gốc đó trước rồi mình mới phát triển tiếp đi lên, chứ không phải là mình nhảy cái ào mình chạy lên luôn không. C'est pas dans une prête on va rejoindre les bouddhas et tout ça, non. Tại sao mà thầy đi nhanh vậy? Tại cái gốc ổng là ông Phật. Pourquoi maître il peut aller très vite? Parce que son origine avant de descendre sur terre c'était un bouddha. Ông là Phật, ông xuống đây là đương nhiên ông trở về cái gốc của ông là gốc Phật, ông mới tiến lên đường đế rất là nhanh. Còn mình bây giờ nếu mà có một kiếp nào mình làm tiên mà mình bị đọa thì mình phải trở về cái gốc tiên của mình, còn nếu mà mình chưa có thì mình phải ráng tiến lên cái gốc đó thôi, tiến lên cái sự thanh nhẹ đó thôi. Thành ra mình phải trở về đó rồi mình mới phát triển tiếp. Cái luật nó như vậy.
Mình có thể nào mình biết trước được không, là cái nguồn của mình
ấy. Nếu mà mình thoát rồi thì mình biết, còn mình chưa thoát thì mình không biết, mình còn tù thì mình không ai cho mình biết gì hết.
Vậy là người phàm không giờ mình biết được
à, thì nếu ngoại trừ mình trở về với chính mình, mình mở được những cái mình cảnh đại bên trong thì mình sẽ biết. Nếu mình mở
ít nhất là mình cũng là tiên rồi phải không?
Thì nếu mà mình nói tiêm nhưng mà không biết tiêm ở kiếp nào, cái kiếp cận kề là lâu lắm rồi. À, nếu mà lâu lắm rồi là xa xưa lắm rồi là mình từ cái cõi thanh nhẹ xuống. À, là nhiều khi là mình, nhiều người nó tu thanh nhẹ nó trở thành tiên là nó bị đọa trở lại cũng có, nhiều người từ dưới mới tiến lên cũng có, thì mình không biết, mình không biết cái góc giác của mình, cho nên mình phải tu, mình mở được cái minh cảnh đài rồi lúc đó mình mới biết mình ở đâu. Mà muốn mở cái minh cảnh đài nó nằm ở đâu? Usatru và
nằm ở trước ngực hả
anh? À, nằm ở trước ngực mình, mở cái đó ra mình thấy được nhiều chuyện.
Mais si un Bouddha descend sur terre, c'est pas pour se perfectionner.
Mais il a une mission sur terre et va se perfectionner en même temps.
Parce que... à tout le temps alors.
Ah ouais, la perfection c'est infini. Sans, quand il fait le vœu de descendre sur terre, il veut évoluer davantage, il veut œuvrer davantage, il veut contribuer, augmenter sa vertu. Donc descendre sur terre, c'est pas une simple affaire, hein, parce qu'ils sont, il faut souffrir dans ce corps.
Ouais.
Ouais, parce qu'il va souffrir comme tout le monde. Et il doit accepter d'œuvrer sans arrêt pour augmenter sa vertu. Donc, il a rempli une mission et il va revenir à un niveau plus élevé. Et s'il se contente de rester là-haut, il va évoluer moins vite. Nếu mà ông Phật không chịu đi làm việc, chỉ ù lì trong thanh thì không có tiến quá nhanh bằng. Những ông Phật chịu lập hạnh hy sinh thì ông Phật đó sẽ tiến quá nhanh hơn.
Tu as dit tout à l'heure que les gens, on serait en... incarnant en animal parce qu'on manque de vertu de sacrifice. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on entend par vertu de sacrifice?
Je veux dire faire les choses d'abord dans notre corps. On sacrifie quoi? On sacrifie ses mauvais caractères, ses mauvaises habitudes. Et à l'extérieur, on se sacrifie pour les autres, ça veut dire on accepte de céder aux autres, ça veut dire on apprend la résignation, on laisse les autres, ils veulent nous piétiner, ok, faites-le. Ou bien on accepte de faire des économies pour aider les pauvres. Ça aussi, c'est une vertu de sacrifice. Ou on accepte d'aller prêcher pour que les gens s'éveillent. C'est aussi une vertu de sacrifice. On accepte de faire quelque chose pour les autres. Mais même en dépensant beaucoup d'énergie, beaucoup de fortune, on accepte de tout perdre pour les autres. C'est ça la vertu de sacrifice.
D'accord, d'accord. D'un autre côté, il y a une entité qui garde la prison. Donc la prison, c'est où l'âme est enfermée.
Oui.
C'est ça, c'est, voilà.
C'est le cœur.
C'est si, le cœur, voilà. Si, et,
c'est en général, c'est au niveau du cœur. S'il est trop coléreux, on va l'emprisonner plus bas, au niveau du foie.
Ah, d'accord. OK. Et la question était comment les entités nous gardent. On n'a pas répondu à cette question.
Ils nous gardent parce que ils ont, Dieu leur a accordé ce pouvoir-là. Ils ont cette mission-là.
D'accord.
C'est parce qu'on n'est pas arrivé à être lucide. Si on est lucide et calme, quand on est serein, on peut sortir. Mais si on est perturbé, on est toujours là-dedans. On est déjà aspiré par le sang qui est impur. L'attraction du sang va nous emprisonner dans ce cœur. Et quand on est devenu serein, on va sortir naturellement.
Oui. Moi, une fois, quand j'avais 25 ans, j'ai failli sortir. Et il y a M. Trinquan Tang qui est arrivé, il a dit « Pourquoi tu as eu peur? Tu allais sortir ton âme. » J'ai dit « Oui, j'ai eu peur parce que je ne sais plus. »
Non.
Il y a très longtemps.
Parce qu'il y a toujours des malentendus et des incompréhensions à l'époque. M. Trinquan Tang, à l'époque, il n'avait pas toutes les connaissances qu'on a maintenant. Il croyait, des fois il croyait qu'on quitte le corps par l'âme, mais en fait, on n'est qu'à l'intérieur. C'est le corps astral qui est à l'intérieur de ce corps. Et on croit qu'on quitte. Ce n'est pas évident de quitter le corps par l'âme. Pour quitter le corps par l'âme, il y a tout un processus. C'est, oui. Il faut que tout te débloque, il faut que tu formes la perte de silence, il faut que tu aies de la lumière et progressivement tu vas sortir. C'est pas comme ça, on sort comme ça.
Non, c'est sûr, mais la perte de silence, je l'avais déjà.
Non, tu peux pas l'avoir comme ça. Si tu l'as, tu le gardes. Ça, c'est un bout de lumière qui jaillit comme ça, mais c'est pas encore la perte de silence. La perte de silence, c'est quelque chose qui est très difficile à avoir. C'est à que les Bouddhas qui l'ont. Et nous, à l'époque, on a mal compris. Oh, la perte de silence, moi j'ai la perte de silence. Tout le monde comprend comme ça. C'est de l'incompréhension, c'est de l'ignorance.
D'accord. Bon, ben voilà. Donc, on a mal été aiguillé, quoi.
Ah ouais, non, ben parce que tout, à l'époque, personne n'était bien, bien renseigné, bien avoir eu des bons enseignements et qui a cherché à comprendre. Parce qu'on avait, avec quand M. Tam est là, il a donné des enseignements. Combien de personnes a cherché à comprendre à fond qu'est-ce que c'est? Ce n'est maintenant que moi, j'arrive à comprendre. Grâce à Suidao, j'arrive à comprendre. Avant Suidao, je ne comprenais pas non plus.
OK. D'accord.
C'est maintenant grâce à Suidao que j'arrive à comprendre plus de choses en profondeur. Avant, je n'avais pas cet esprit. Je creusais que la méthode.
Ouais.
Et le reste, je laisse à côté.
OK. Donc, on nous a raconté beaucoup de choses, en fait.
Ah ouais, on a mal compris. Et on va transmettre aux autres. Et ça, c'est la perte de silence. Ça, tu quittes le corps par l'âme. On croyait que c'est facile.
Ouais.
C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On quitte pas comme ça. Vous voyez que c'est facile, avec cette méthode, on va quitter le corps par l'âme, on va devenir Bouddha en une seule vie.
Ouais, c'est pour ça que ça semblait étrange.
On va devenir Dieu.
On va avoir du rêve.
Ouais, on va revenir à notre origine.
Ouais.
Jacqueline chỉ nói là hồi trước khi mà thầy chỉ mới tu á, có anh Thắng có nói chỉ sao mày sắp xuất hồn rồi sao mày sợ làm chi cho nó chạy vô trở lại. Nhưng mà tôi có nói là cái thời đó là không có ai hiểu gì hết trơn. Anh Thắng anh cũng chẳng có hiểu đạo gì. Mà không có ai hiểu hết trơn á. Thì lúc đó anh nói gì, anh đi trước thì anh nói gì mình nghe cái đó thôi. Nhưng mà sau này á, thầy để lại rất là nhiều băng giảng nhưng mà không có ai mà đào sâu hết trơn. Không có hiểu rõ cái gì. Mình nói Mô Ni Châu, mình cũng không biết Mô Ni Châu là cái gì. Mình nói xuất hồn mà mình không biết cái cách thức mà phải xuất hồn nó như thế nào. Rồi mình cứ nhầm lẫn trong nhầm lẫn, ngộ nhận trong ngộ nhận. Mình cứ tưởng là mình đạt được cái này, đạt được cái kia. Mà ai thúc, ai thấy chút nó nhá chút cái nào, tôi thấy Mô Ni Châu rồi. Đâu có phải Mô Ni Châu là vậy. Mô Ni Châu là cái hòn ngọc mà khó tầm lắm. Mà phải tu điêu luyện tới cỡ.